nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất: thanh trừ văn hóa đảng, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Tôi sinh ra trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Từ khi sinh ra đã phải ngụp lặn trong văn hóa đảng tà ác. Bắt đầu từ lớp 2, tôi đã là cốt cán văn nghệ của trường, tham gia các buổi biểu diễn quy mô lớn nhỏ, nhiều không kể xiết. Hát, múa, ngâm thơ đều là độc hại thâm sâu của văn hóa đảng. Khi tôi còn rất nhỏ, biểu hiện của văn hóa đảng của bản thân ở phương diện đấu tranh, tật đố, rất nổi cộm. Trong gia đình, đánh nhau với anh, em trai, tại trường, đánh nhau với các bạn nam, tranh giành với các bạn nữ. Tuy bề ngoài biểu hiện không rõ ràng, nhưng trong tâm thì rất mạnh mẽ. Do có chất giọng hay, tôi dễ dàng thi đậu khoa âm nhạc của trường đại học. Thông qua luyện tập chuyên nghiệp, âm vực mở rộng, do đó tôi càng hát nhiều các bài hát cao vút, đam mê của tà đảng. Năm 2004, tôi đắc Pháp. Từ đó, những việc thần kỳ liên tục xuất hiện với tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng sự chăm sóc từ bi của sư phụ, pháp lực của Đại Pháp. Sau khi tu luyện không lâu, đồng tu khuyên tôi làm tam thoái. Hiểu được ý nghĩa của tam thoái, cả nhà tôi không chút do dự làm tam thoái. Một buổi tối, khi tôi đang ngủ, con động vật vỏ cứng dài hơn 1 mét, màu đỏ đậm, từ trong cơ thể tôi xuất ra, giống như bị hút ra khỏi thân thể, từ giường của tôi chạy ra ngoài, số lượng vô cùng nhiều, điều đó khiến tôi phải ngồi bật dậy. Hôm sau, đồng tu nói với tôi rằng, đó chẳng phải là tà linh của Cộng sản sao? Tôi giật mình tỉnh ngộ. Trong tâm tôi, vạch ra ranh giới với nó, sinh mệnh của tôi là sư phụ quản, cơ chế siêu thường của Đại Pháp và pháp lực làm cho tà linh trong trường không gian thân thể tôi không còn chỗ ẩn náu nữa. Sau khi sư phụ giúp tôi gỡ bỏ tà linh xuống, đã có một chuyện xảy ra. Có lần đơn vị tổ chức du lịch, khi lên xe, các đồng nghiệp đều rất vui vẻ, đề nghị tôi hát góp vui. Đây là chuyện không khó với tôi liền hát một bài quen thuộc nhất, hay nhất, chỉ hát đơn ca. Lúc bắt đầu, trong đầu tôi trống rỗng, một câu cũng không nhớ. Tôi lập tức hiểu ra, đây là bài hát của tà đảng, tôi không hát nữa. Sau đó, tôi đột nhiên phát hiện, trong đầu não, phần lớn đều không nhớ lời các bài hát của tà đảng nữa, giai điệu cũng không nhớ. Chính là sư phụ từ bi, thấy tôi bị độc hại thâm sâu, đã giúp tôi tịnh hóa. Từ đó về sau, bất luận là đơn vị tham gia thi ca hát, hay yêu cầu tôi hát đơn ca, tôi đều từ chối. Tôi biết rằng tôi bị ảnh hưởng rất sâu từ văn hóa đảng, bình thường rất để ý thanh trừ nó, vừa làm việc nhà, vừa nghe giải thể văn hóa đảng, kiều bình cộng sản đảng, mạn đàm văn hóa đảng. Tôi cũng dành cả thời gian để nghe lại 2 lần. Kể từ khi sư phụ giảng pháp đưa ra vấn đề loại bỏ văn hóa đảng một cách minh xác, tôi quyết định chăm chỉ đọc kiều bình. Mỗi ngày tôi vừa đọc, vừa đối chiếu cử từng ý niệm, chỉ ngôn hành, vừa tu luyện bản thân mình. Một buổi tối, sự kỳ diệu xuất hiện. Khi tôi đang ngủ, cảm thấy trong đầu xuất ra không biết là thứ gì, rất nhiều, rầm rập, như hàng nghìn binh mã, lực lượng rất lớn kéo ra hành lang. Lúc đầu tôi hơi sợ hãi. Tôi nhanh chóng cầu sư phụ, lập tức thấy những thứ của tà đảng đều bị sư phụ thanh lý, hủy rớt. Tôi dành 2 ngày để đọc hết kiều bình, sau đó tôi đọc 3 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi lại đọc kiều bình, một ngày đọc 6 chương. Buổi tối khi vừa bắt đầu ngủ, cảm thấy trong lồng ngực, một bộ những thứ đen đen áp tới tôi, cảm giác mơ hồ, tôi liền lập trưởng trừ ác, đồng thời gọi lớn sư phụ. Chúng tấn công lại hai lần rồi biến mất. Có thể là những hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản không cam tâm bị diệt trừ, cho nên càng cuồng loạn. Từ đó về sau, tâm tranh đấu của tôi đã giảm rất nhiều, tư duy cũng thay đổi. Tà linh cộng sản là cựu thế lực vì muốn gây trở ngại cho con người liễu giải chân tướng được đắc cứu. Trở ngại cho con người đắc cứu, khảo nghiệm đệ tử đại pháp mà tạo thành một bộ tà ác, gây họa cho nhân gian hàng trăm năm. Người Trung Quốc chịu độc hại thâm sâu nhất. Nhưng cựu thế lực đối với mỗi từng đệ tử đại pháp an bài rất tỉ mỉ. Tà linh phụ thể ở trên mỗi bộ phận, ẩn náu trong trường không gian của đệ tử đại pháp. Nếu như đệ tử đại pháp không lý tính nhận thức được, từ trong tư tưởng không chủ động thanh trừ nó, bài xích nó liền gây trở ngại cho việc tu luyện và cứu người của đệ tử đại pháp. Đệ tử đại pháp nhất định cần triệt để phủ định an bài tà ác của cựu thế lực, giải thể nó. Trên đây là một chút thể ngộ của tôi, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, có gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai, thanh trừ văn hóa đảng, giảng chân tướng tốt hơn. Bài viết của đệ tử đại pháp tại Úc. Sau khi học bài kinh văn giảng pháp tại Pháp hội New York 2016 của sư phụ, tâm trạng tôi rất nặng nề. Đặc biệt là mấy năm gần đây, sư phụ đã nhiều lần giảng tới vấn đề đệ tử đại pháp tại đại lục cần chú ý thanh trừ văn hóa đảng trong các bài giảng pháp. Trong bài giảng pháp này, sư phụ cũng đặc biệt chỉ ra rằng còn có người, những thứ thời gian dài ảnh hưởng văn hóa đảng quả thực rất nghiêm trọng. Phương thức tư duy, hành vi cá nhân không ăn nhập với con người thế giới. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Sư phụ đặt định văn hóa thần truyền cho nhân loại, mục đích là để đến cuối cùng có thể khiến con người đắc pháp là cứu người. Còn cựu thế lực hủy đi văn hóa truyền thống chính là đang hủy đi con người, không để cho con người được đắc cứu. Cựu thế lực dùng tư duy văn hóa đảng không cho con người chân chính đắc pháp, không để con người được đắc cứu. Do đó, việc đệ tử đại pháp thanh trừ tư duy, biểu hiện văn hóa đảng trong bản thân mình, làm thuần tịnh bản thân mình đã trở nên vô cùng quan trọng. Dưới đây, xin kể một chút thể ngộ của bản thân tôi về bài học giáo huấn ở phương diện này, hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Trong 3 năm tới Úc, dù cho mưa gió bão bùng, nóng bức hay rét buốt, tôi đều không trễ nải việc ra điểm du lịch giảng chân tướng. Khi ma sát trong quá trình giảng chân tướng, tâm tính của tôi cũng được đề cao lên rất nhiều. Các chủng nhân tâm ngày càng yếu đi, như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm trọng thể diện, tâm không muốn bị người khác nói, tâm nóng vội, tâm nóng lòng muốn lập công. Nhưng khi đối chiếu với pháp của sư phụ, tìm bên trong bản thân mình, tôi phát hiện thấy bản thân mình có rất nhiều tư duy văn hóa đảng không dễ phát giác, đang khởi tác dụng nhất định đối với việc cứu độ chúng sinh mà bản thân tôi không hề hay biết. Chẳng hạn như, vài năm nay, tham gia giảng chân tướng tại điểm du lịch, tôi cũng đã mấy lần cảm thấy giằng xé trong tâm và xuất hiện một vài tranh chấp. Mỗi lần khi xuất hiện mâu thuẫn, đầu tiên tôi đều nghĩ rằng đồng tu không chú ý hoặc không gặp được người tốt. Kỳ thực, tự nội tâm mình tôi cho rằng khi đồng tu giảng chân tướng không ngừng hát những bài hát giảng chân tướng của đệ tử đại pháp và mở băng tiếng chân tướng, tôi đều cho rằng những việc này không có gì không thỏa đáng gì cả, mà còn cảm thấy giảng chân tướng nên dùng nhiều hình thức khác nhau, mở âm thanh to một chút để khách du lịch nghe cho rõ. Tôi còn cho rằng đồng tu có tài năng, chính niệm đầy đủ, bản thân tôi rất muốn nghe, cũng rất tán thành. Khi bị nhân viên quản lý ngăn cấm, tôi còn không rõ đang xảy ra chuyện gì. Sau này tôi nghe nói là không phù hợp với thói quen sinh hoạt yên tĩnh, nhàn nhã của người phương Tây tại địa phương, không phù hợp với yêu cầu quản lý tại điểm du lịch. Sau khi học bài giảng pháp của sư phụ, tôi mới ý thức một cách sâu sắc rằng đây đều là tư duy, biểu hiện của văn hóa đảng, khiến hành vi của chúng tôi và xã hội này không thể ăn nhập với nhau. Cái tôi mạnh mẽ, căn bản không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Người khác không thể tiếp nhận chúng tôi, thì sao có thể cứu độ chúng sinh đây? Tiếp đó, tôi còn oán trách nhân viên quản lý không minh bạch chân tướng, yêu cầu chúng tôi quá hà khắc. Có hàng nghìn người đi lại, hàng vạn người dẫm đạp trên thảm cỏ, nhưng chúng tôi chỉ để tấm bảng chân tướng cũng không được. Tôi tiếp tục oán trách đồng tu biết tiếng Anh, giảng chân tướng không tới nơi, tới chốn. Nhưng tôi chưa hề hướng nội tìm bản thân mình, nhìn xem bản thân mình có vấn đề ở đâu. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đề cao, khiến mâu thuẫn đẩy lên cao hết lần này tới lần khác. Lần này sau khi học bài giảng pháp của sư phụ tại Pháp hội New York, tôi nhận thức được tính nguy hại của tư duy văn hóa đảng. Nghiêm túc hướng nội tìm, tôi phát hiện thấy biểu hiện tư duy văn hóa đảng của mình rất nghiêm trọng. Lấy một ví dụ dưới đây. Vì để tiện cho việc giảng chân tướng, 2 năm trước tôi đã để tấm bảng chân tướng trên thảm cỏ. Tôi từng bị nhân viên quản lý tại điểm du lịch ngăn cấm vài lần. Cô ấy tới cấm thì tôi lại nhấc lên, cũng không làm cô ấy tức giận. Đợi đến ngày hôm sau, tôi lại đặt lên, bởi vì không phải ngày nào cô ấy cũng tới kiểm tra. Cứ đối phó với cô ấy như vậy, tôi còn cảm thấy mình làm vì cứu người, chính niệm mạnh. Kỳ thực, đây chẳng phải chính là tư duy văn hóa đảng hay sao? Chỉ nhấn mạnh việc đạt được mục đích của bản thân mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác, đã mang tư duy trên có chính sách, dưới có đối sách, được dưỡng thành trong văn hóa đảng, bê y nguyên ra nước ngoài. Điều này cách chân, thiện, nhẫn bao xa đây. Tôi còn oán trách nhân viên quản lý không minh bạch chân tướng, không ủng hộ chúng tôi giảng chân tướng cứu người, luôn cảm thấy mình chính niệm mạnh nên đều không phối hợp với người khác. Cái tôi mạnh mẽ như vậy quả thực là khiến gốc ngọn đảo lộn lung tung. Giảng chân tướng tại điểm du lịch thuộc sự quản lý của người ta mà lại không tuân thủ sự quản lý của họ, ngay cả việc tuân thủ kỷ luật cũng không làm được. Còn có thể là một người tốt hay không? Nhân viên quản lý ấy, họ sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Đây chẳng phải là bôi nhọ đại pháp hay sao? Đồng thời, điều này chẳng phải càng làm rối thêm việc giảng chân tướng cho nhân viên quản lý điểm du lịch của đồng tu hay sao? Nếu chúng ta làm một cách đường đường chính chính, người khác chắc chắn sẽ nói tốt. Còn cần đồng tu đi giảng chân tướng hay sao? Nhưng trong mọi chuyện, dù lớn dù nhỏ, chúng tôi cũng thường xuất hiện một vài phiền toái, đã làm giảm mạnh lực độ và hiệu quả giảng chân tướng, do đó chỉ có thể khởi tác dụng phụ diện trong phối hợp chỉnh thể. Trên con đường tu luyện không có chuyện nhỏ, hôm nay tôi phân tích ra đây nhằm thanh trừ tư duy và biểu hiện của văn hóa đảng, làm thuần tịnh tâm thái của bản thân, cứu độ chúng sinh tốt hơn. Là đệ tử Đại Pháp, ở đâu cũng đều phải là một người tốt. Chúng ta sinh sống trên mảnh đất này thì nên thấu hiểu phong tục tập quán của những người ở nơi đây, tôn trọng người khác, là một người tiên tha hậu ngã, lưu lại sự tốt đẹp của chân, thiện, nhẫn cho đối phương, đối đãi với đối phương bằng từ bi và thiện niệm. Như vậy mới có thể làm được người truyền người, tâm truyền tâm, mới có thể thực sự cứu độ chúng sinh. Trong quá trình giảng chân tướng cho khách du lịch đại lục, tôi cũng thường xuất hiện một vài biểu hiện văn hóa đảng khó phát giác. Ví như, vì để cứu người, tôi bám riết lấy khách du lịch giảng chân tướng cho họ, đôi khi còn khiến khách du lịch phản cảm, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của đối phương. Những biểu hiện tư duy văn hóa đảng này đều mang tới những tác dụng phụ diện nhất định đối với việc cứu độ chúng sinh. Trong khi tu luyện, nhận thức được vấn đề của bản thân mình, phủ định tự ngã từ căn bản, từ bản chất của tự ngã, triệt để thanh trừ phương thức tư duy văn hóa đảng. Không có biểu hiện của tư duy văn hóa đảng, không có sự ngăn trở của tự ngã mới có thể khiến bản thân mình càng thêm thuần tịnh, càng thêm chính niệm, lời nói ra đều có năng lượng vi quan hơn, càng có thể tiêu diệt những nhân tố bất hảo trong đầu óc của người thường. cứu người mới có hiệu quả thực tế, mới có thể thực sự đồng hóa với đại pháp, mới có thể thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh, viên mãn theo sư phụ trở về. Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân tôi hiện nay, nếu không thỏa đáng, mong đồng tu cải chính. Bài chia sẻ thứ 3. Bài trừ gốc rễ độc hại của văn hóa đảng, tìm về tự ngã chân chính. Bài viết của Hàn Trung Mai, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Đọc loạt bài, thông chi năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận bản dành cho Đại Lục do Minh Huệ biên tập đã khởi lên những suy nghĩ sâu xa trong tôi. Trong quá trình chấp hành theo đó, nội tâm tôi đã xúc động sâu sắc. Trong kinh văn mới, sư phụ giảng: các học viên đến từ Đại Lục sao lại dùng tư duy và hành vi do văn hóa đảng tạo thành để thực thi như vậy ở xã hội quốc tế? Toàn thế giới đều sẽ không tiếp thu loại hành vi đó của chư vị. Người tu luyện làm các việc thì chẳng phải trước tiên nghĩ cho người khác. Tại sao làm một cách cưỡng ép? Vì sao đem những hành vi phá hoại nhân loại của tà đảng mang sang xã hội quốc tế? Tôi dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp ở quốc tế là không hề làm vậy. Khi chư vị làm các việc thì nhất định phải hỏi học viên hải ngoại xem thế có thích đáng không rồi mới làm. Nếu không thì đừng làm. Trích: cứu người còn khiến người ta cảm thấy phiền toái. Đến nay tôi mới thực sự ngộ được rằng Trung Cộng chính là hồng thủy mãnh thú. Thần Vận diễn xuất tại hải ngoại đã nhận được sự mến mộ sâu sắc của người dân các dân tộc, không khỏi đắm chìm vào trong ý cảnh văn hóa thần truyền, cảm thụ được rằng Đại Pháp giúp khai mở và tẩy tịnh tâm linh, cứu được rất nhiều người, giải khai được sự khó lý giải của rất nhiều người. Sư phụ rất ưu ái người dân ở Trung Quốc Đại Lục, cho phép đệ tử Đại Pháp phát miễn phí đĩa CD Thần Vận bản dành cho Đại Lục, là pháp khí có năng lực tẩy tịnh văn hóa đảng, từ đó khiến người ta đắc pháp, đắc cứu. Trong giai đoạn thời gian giảng chân tướng này, tôi thấy được rằng tư duy kết cấu của văn hóa đảng trong đầu não bản thân vẫn chưa thực sự cải biến, vẫn chưa biến chuyển triệt để. Bạn đứng trên cơ điểm vị tha thì sẽ suy nghĩ vì người khác. Bạn đứng trên cơ điểm vị ngã thì là đẩy người ta ra xa rồi, sẽ tạo thành gián cách giữa mình và người khác. Không cứu được người, còn đẩy họ ra xa, khiến người ta hiểu lầm sự khổ tâm của đệ tử Đại Pháp. Đây chẳng phải là điều đau lòng hay sao? Sư phụ cấp pháp khí cho đệ tử chẳng phải là để cứu người sao? Không làm theo yêu cầu của sư phụ thì có thể cứu được người không đây? Ác ma Trung Cộng này còn lợi dụng thần vận, mô phỏng diễn xuất thần vận mà loạn pháp, can nhiễu đến việc thế nhân đắc pháp, đắc cứu. Xã hội quốc tế đều biết diễn xuất của thần vận là điều quý báu, hiếm thấy, có nguồn gốc từ thời viễn cổ xa xưa, quyết không thể bị Trung Cộng can nhiễu, lợi dụng, phá hoại. Diễn xuất của thần vận tẩy tịnh độc tố văn hóa đảng trong đầu não thế nhân, đến khi nào thì thần vận mới có thể diễn xuất tại Trung Quốc Đại Lục? Đây là sự chờ đợi của chúng sinh. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp Đại Lục là tu luyện trong hoàn cảnh ở Đại Lục, cứu độ dân chúng Đại Lục, nhất định phải dựa theo yêu cầu của sư phụ mà làm, mới có thể không hổ thẹn với sứ mệnh của mình. Có chấp trước nhân tâm thì sẽ can nhiễu việc cứu người của sư phụ. Con người đều là thần tới từ thiên thượng, đến thế gian là vì để được đắc pháp, đắc cứu. Chỉ là văn hóa tà đảng đã rót đầy đầu não người ta, khiến người ta thấy không rõ chân tướng, lầm tưởng rằng cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, việc làm đều là do tà đảng chu cấp, giống như nếu ly khai tà đảng thì sẽ không thể sinh sống được nữa vậy. Đệ tử Đại Pháp trong hoàn cảnh này cảm thấy khó cứu người, kỳ thực là vì tư duy của bản thân không thoát ly khỏi cái bẫy của văn hóa tà đảng, không hoàn toàn lật lại nguyên do mà xem xét. Đệ tử Đại Pháp là sứ giả trợ sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh là vô cùng hạnh phúc và vinh diệu. Như vậy, nhất định cần chiều theo yêu cầu của sư phụ mà làm, đạt được tiêu chuẩn sư phụ yêu cầu mới có thể thể hiện ra phong thái, chính khí của đệ tử Đại Pháp. Đạt được tiêu chuẩn mà sư phụ yêu cầu thì việc cứu người còn khó nữa chăng? Tôi giống như buông bỏ gánh nặng, không oán trách, chỉ trích người khác nữa, mà chỉ có một tâm nguyện cứu người thuần tịnh. Thời gian vô cùng trân quý, sư phụ trong khi giảng pháp vì đệ tử mà đã giải đáp tất cả các vấn đề trong tu luyện. Chuyện gì cũng đều trải thảm tốt cả rồi, chỉ chờ đệ tử đại pháp quyết tâm đi làm, đi thực hiện. Tôi và đồng tu cùng nhau nhớ lại, xét lại từng sự kiện vừa diễn ra trong năm 2015, càng thêm kiên định vào sự lựa chọn của bản thân. Trên con đường tu luyện, sư phụ đang trông coi các đệ tử, sư phụ giảng. Đương nhiên, cũng là có người tinh tấn và người không tinh tấn, cũng có học viên mới, vì vậy rất nhiều người khi đụng phải mâu thuẫn thì nhất thời không vượt qua được. Nhưng nhờ học viên cũ giúp đỡ, hoặc không ngừng học pháp, sẽ từ từ minh bạch ra. Tu luyện mà, sẽ dần dần biết được, ồ, tôi cần hướng nội tìm, cần tìm khuyết điểm của mình, nơi thiếu sót của mình, bản thân mình còn chỗ nào chưa tốt, đã dẫn tới mâu thuẫn đó. Ấy chính là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Ở bề mặt thì nhìn không ra, là phản ánh ra từ nội tâm chư vị, thái độ của chư vị về mâu thuẫn mà chư vị đụng phải, đó là hoàn toàn khác hẳn. Nhưng mà những lời thế này, trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi trong các bài giảng pháp khác cũng thường hay giảng thế, ấy cũng chính là để thường xuyên cảnh tỉnh mọi người. Tu luyện mà, có những lúc không chú ý, bèn quên mất, hoặc do tâm người thường quá mạnh nên không nghĩ tới. Thế không được đâu, chư vị phải biết, chư vị là người tu luyện. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2015. Trong tu luyện, nhận thức tới được vấn đề của bản thân từ trên căn bản của tự ngã, trên thực chất, phủ định tự ngã, triệt để phủ định tự ngã, không có sự ngăn cản của tự ngã, mới là tự ngã chân chính đang đồng hóa với Đại Pháp, mới là chân chính đồng hóa Đại Pháp, mới có thể thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh, viên mãn theo sư phụ về nhà. Trên đây là một chút thể ngộ trong quá trình thực tu của tôi, có chỗ nào thiếu sót, xin đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.